người thường không thể lý giải nổi. Lao tâm, lao lực, năng lượng tiêu hao hết sức có hạn, còn vọng tưởng thì ghê gớm lắm. Từ sáng đến tối, ngày đêm không trung đoạn, đặc biệt là có cái niệm tự tư tự lợi, lợi mình hại người, thì năng lượng tiêu hao lớn nhất. Biết được đạo lý này, Phật trong kinh dạy cho chúng ta tri túc an bằng lạc đạo. Anh mới thật sự thể hội được, anh mới thật sự ngưỡng vọng về, thật sự muốn học để làm, đối với mình mang đến đại lợi ích. Trong kinh điều thứ tư dạy cho chúng ta giải đãi trụy lạc. Đây là một câu cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng. Phật khuyên bảo chúng ta phải tinh tấn, phải đoạn phiền não, phải phục ma chướng. Phục ma chướng tức là quyết định không bị sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài. Khuyên bảo chúng ta phải học rộng nghe nhiều, phải thành tựu trí tuệ biện tài, phải phát tâm giáo hóa chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo. Trong điều thứ sáu chỉ dạy cho chúng ta bần khổ đa oán. Chúng ta khẳng định ý nghĩa Phật nói câu nói này, đặt nặng nơi luân lý đạo đức, giới định trí tuệ. Bần khổ nhất định chẳng phải chỉ cho sự thọ dụng trên vật chất, mà là chú trọng về sự giác ngộ trên tinh thần. Không giác ngộ là thật sự bần khổ. Cho nên Phật Đà vì chúng ta chỗ thị hiện đó, chúng ta có thể thể hội được. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, ba y một bát, đêm thì ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa giữa trưa. Ngài sống cuộc sống vật chất so với học trò của Khổng Tử Nhan Hồi còn nghèo khổ hơn. Nhan Hồi nghèo khổ vẫn còn có một túp liều tranh, còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngay một túp liều tranh cũng chẳng có. Ngủ thì ngủ dưới gốc cây. Do đây có thể biết Phật chỗ nói về bần khổ đa oán chẳng phải chỉ cho cuộc sống vật chất, mà là chỉ cho cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất dù khổ hơn đi nữa, nhưng cuộc sống tinh thần vui thì vật chất cũng chẳng cho là khổ. Người thế gian cho là khổ, đó là bằng tiêu chuẩn của người thế gian, chẳng phải tiêu chuẩn của người giác ngộ. Tiêu chuẩn của người giác ngộ cùng tiêu chuẩn của chúng ta khác hẳn. Tiêu chuẩn của người giác ngộ là thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Bên trong đây có chân lạc. Họ nhìn thấy người thế gian chúng ta có nhà cửa, có ruộng vườn, có vợ con. Họ cho đây là gia lụy. Đây tức là rắc rối. Cái này là khổ. Nhưng người thế gian chúng ta ở trong cái khổ mà chẳng biết đây là khổ. Hôm qua từ bên ngoài kia tôi thấy có một bức tỉnh thế đồ. Tỉnh thế đồ đó vô cùng có ý vị. Bức họa này là ở trong khách đường Khai Nguyên Tự ở Đài Loan, ở Đài Nam. Trước kia tôi có đến bên ấy đi tham quan. Tại trong khách đường thấy được bức họa này, tôi lấy máy chụp hình đem nó chụp vào. Đây là tấm hình chụp được rọi lớn ra. Nguyên bản của bức họa này là ở tại Khai Nguyên Tự. Sự việc này đại khái cũng đã có trên 30 năm. Trên 30 năm tôi chụp bức hình này. Rất đáng cho người để thể hội, để giác ngộ. Trong mắt Phật Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, đây là khổ, đây chẳng phải là vui. Cho nên Phật dạy người chí nguyện xuất gia, bất nhiễm thế lạc. Thế lạc là căn nguyên của cái khổ. Thế gian làm gì có vui? Phật nói lạc là hoại khổ, bởi vì nó không thể vĩnh hằng tồn tại. Đến khi lạc sanh ra biến hóa thì cái khổ của anh liền đến. Cho nên Phật nói thế gian khổ, có khổ khổ, có hoại khổ, có hành khổ, tam giới đều khổ, làm gì có vui. Tại sao có cái khổ? Vì anh nghèo túng. Anh nghèo nơi đạo đức, nghèo nơi giới định, nghèo nơi trí tuệ, cho nên anh mới có cái khổ. Phật dạy chúng ta đương hành bố thí. Tài bố thí thì tài dụng không thiếu thốn. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thể hiện đó. Ngài cái chi cũng chẳng có, Ngài mỗi ngày ăn mặc chỗ cần đó không thiếu thốn. Tại sao không thiếu? Vì Ngài ngày ngày đang tu tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Thích Ca Mâu Ni Phật một xu cũng chẳng có thì tu tài bố thí gì đây? Là tu nội tài bố thí. Nội tài là cái thân này. Thân thể Ngài là vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt. Đây là bố thí. Còn khẩu thì vì tất cả chúng sanh thuyết pháp. Đây là bố thí. Niệm, trong những niệm đều nghĩ đến giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Ngài là thân, ngữ, ý, tam nghiệp đều đang làm việc bố thí. Đây là nội tài bố thí. Chỗ được công đức, đây chẳng phải nói phước đức, vượt hẳn ngoài tài bố thí. Cho nên, Ngài mỗi ngày đều đang làm, đó là tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí. Quý vị hãy tỉ mỉ đi quan sát, tỉ mỉ đi tư duy. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày có phải đều làm những việc này hay không? Tài, pháp và vô ý, ba loại bố thí. Cho nên, quả báo của Ngài, tài dụng không thiếu thốn, trí tuệ thì ngày ngày tăng trưởng, mạnh khỏe, trường thọ. Trường thọ của Ngài là vô lượng thọ, đích thật là tự tại khoái lạc. Cửu pháp giới chúng sanh không thể sánh nổi với Phật. Điều này chúng ta cần nên học tập. Ngài dạy cho chúng ta bố thí, Ngài dẫn đầu làm trước. Bố thí phải đẳng niệm oan thân, bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân, thì việc bố thí của anh mới có thể làm được viên mãn. Điều thứ bảy, Phật dạy cho chúng ta bất nhiễm thế lạc. Đây là thế gian tất cả sự hưởng thụ của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, dứt khoát không được tham nhiễm. Trong Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Tát thị hiện vì để tiếp dẫn chúng sanh trên mặt hình tướng cùng với chúng sanh hòa quang đồng trần. Đó thì phải nói đến tứ nhiếp pháp. Tâm địa có nhiễm trước hay không? Quyết định không nhiễm trước. Nếu tâm địa nhiễm trước thì đó là phàm phu, không những không độ được chúng sanh, ngược lại khẳng định là bị chúng sanh độ mất. Những hiện tượng này từ xưa đến nay quá nhiều, quá nhiều. Chúng tôi khi mới học Phật, Thầy cứ mãi cảnh cáo chúng tôi, các con đi ra ngoài giảng kinh nói pháp, đi độ chúng sanh, nên cẩn thận kẻo bị chúng sanh độ đi mất. Tôi lúc xuất gia, vị sư phụ thí pháp cho tôi, tuổi tác cũng sắp xỉ bằng tôi. Đến năm sau thì ông ta hoàn tục mất, bị một nữ đồ đệ tại gia độ đi mất. Hiện tượng này nhiều lắm, quá nhiều, quá nhiều. Cho nên, việc này thật chẳng phải dễ. Tự anh chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ, vô cùng dễ dàng nhiễm vào danh văn lợi dưỡng. Rõ ràng nhất là cống cao ngã mạn, tự cho mình rất là phi thường, kẻ khác không bằng ta. Cống cao ngã mạn là phiền não, chẳng phải trí tuệ. Từ xưa đến nay, những vị đại đức thật sự tu hành đều không thể tránh khỏi. Lần trước tôi giảng Bát Đại Nhân Giác Kinh, phía sau có một câu chuyện. Tôi không nêu ra, quý vị có thể xem thử. Các bạn đồng tu chúng ta đều biết Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Quý vị xem trong đó nói về Ngộ Đạt Quốc Sư, 10 đời là cao tăng, rất chẳng phải dễ.